ấn tích, tánh quảng, thích là điều điều ở viện Thiền Phong, núi Tử Sầm, Phật. Buổi chiều ngày 25 cuối thu, tôi đang nhìn xuống qua cửa đá, chợt thấy một bạn thiền pháp danh là Tánh Lãng. Như vậy thì ông này cũng cùng một dòng chữ tánh, đi thẳng lên núi này đến trước mặt tôi làm lễ rồi ngồi một bên. Tôi hỏi thăm liền đáp đã lên đường từ Tứ Kỳ ở Hải Dương mà đến đây. Rồi ông lấy trong tay áo ra hai trương thánh đăng lục khắc chữ khắc chứ không phải chữ khác này, khắc in lại cùng mấy cân giấy trắng, nói với tôi trước kia sư ông là hòa thượng Huệ Đăng, tức là ngài Chân Nguyên, lúc trụ Long Động có khắc bản quyển lục này vào năm Ất Dậu, tức 1705, niên hiệu Vĩnh Thịnh. Đương triều đến nay đã 46 năm rồi, bản đó ngày nay đã thất lạc. Giả như có môn đồ thiền học muốn tìm lại dấu vết thánh giáo, khó lấy đâu để ấn chứng. Do vậy ngày 28 tháng 3 năm Canh Ngọ, tức là 1750 này, con mới sai thợ khắc bản và đi khuyến hóa. Người có duyên hỗ trợ rất đông, qua thu đông thì hoàn thành. Ông tìm đến tôi nơi núi sâu xin lời tựa. Tôi bất dĩ, tức là bất đắc dĩ, thiếu chữ. Tôi bất đắc dĩ mà ghi rằng trước kia khoảng 200 năm, Đại sư Chân Nghiêm khắc bản ngữ lục này ở chùa Sùng Quang tại Cẩm Giang, có thấy một đoạn Đại sĩ Trúc Lâm chỉ dạy cho công chúa Thiên Thụy Bệnh ở Am Bình Dương tại Chí Linh trao phó bài kệ Thế Số Nhất Sách Mạc Thời Tình Lưỡng Hải Ngân cho mấy nhân. Ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xuân. Dịch: số đời thực tẻ nhạt, làm người hai viễn, đúng là hai viễn bạc. Còn nếu không phải bạc thì hai viễn ngân, mà chữ biển là chữ ngân nghe nó không được. Vụt lòng tôi phải lấy lên cái bản cũ, tôi dịch là hai viễn vàng. Cung ma dồn quá lắm, cõi Phật vui nào hơn. Đến khi thấy bản khắc ở Long Động đổi hai chữ sách mạc thành tức mạc, thì điều vướng ngại trong lòng từ 30 năm trước nay mới được cởi mở mà hiểu thông với người đương thời. Cổ đức nói việc phò trì là hoàn toàn ở con cháu của ta, ý nói do họ mà chỉnh trang lại những diềm mối hư tệ. Như vậy thì đọc cái đoạn này chúng ta thấy được cái cuốn Thánh Đăng Lục đã in mấy lần. Đó là ngài Tánh Quảng, ngài nói rằng ở trên núi rồi có một cái người cùng tu tên là Tánh Lãng đang lên núi, cái quyển Thánh Đăng Lục khắc in lại và một số giấy trắng, thưa với ngài rằng trước kia sư ông là hòa thượng Huệ Đăng, tức là Chân Nguyên, lúc trụ ở Long Động có khắc bản quyển lục này vào năm Ất Dậu 1705. Thì đó, thì như vậy cái quyển này ngài Chân Nguyên đã in năm 1705, niên hiệu Vĩnh Thịnh, đương triều đến nay đã 46 năm rồi. Như vậy thì tới đây là 46 năm. Phản đó ngày nay đã thất lạc, như vậy bản ngài Chân Nguyên tới đó tìm không ra nữa. Giả như có môn đồ thiền học muốn tìm lại dấu vết thánh giáo, khó lấy đâu để ấn chứng. Do vậy mà ngày 28 tháng 3 năm Canh Ngọ, tức là 1750 này, con mới sai thợ khắc bản và đi phiến hóa. Như vậy thì qua cái đoạn này, cái lời nói của Ngài Tánh Lãng, thì chúng ta thấy hai bản in rõ ràng. Bản của Ngài đang khắc in là 1750 và bản của Thiền Sư Chân Nguyên in 1705. Rồi tới đoạn sau, theo cái lời khắc bản, cái lời nói của Ngài Thiền Tánh Quảng, thì chúng ta thấy thêm một bản nữa. Ngài nói rằng trước kia khoảng 200 năm, Đại sư Chân Nghiêm khắc bản ngữ luật này ở chùa Sùng Quang tại Cẩm Giang. Như vậy thì trước 1750, 200 năm là nhiêu? Là 1550, khoảng đó thì có Thiền Sư Chân Nghiêm đã khắc in bản ngữ luật này một lần ở tại chùa Sùng Quang, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy bốn bản, còn cái bản nào trước nữa thì mình không biết. Nhưng mà cái bản của Ngài Chân Nghiêm khắc in thì cái câu đầu là thế số nhất tức nhất sách mạc. Nhưng mà qua cái bản in của Ngài Chân Nguyên ở tại Lâm Động thì chữ sách mạc đó đổi thành là tức mạc. Mà khi ngày xưa Thiền Sư Tánh Quảng Ngài đọc nhất sách mạc, Ngài không hiểu nghĩa, thấy nó mù tối, nó không có nghĩa gì hết. Bởi vậy cho nên sau đọc được cái bản ở Long Động của Ngài Chân Nguyên thì Ngài mới sáng ra, như vậy nó mới hợp lý. Như vậy cho nên Ngài mới nói, Cổ Đức nói việc phò trì là hoàn toàn ở con cháu của ta, ý nói do họ mà chỉnh trang lại những giềng mối hư tệ, tức là những cái chỗ người ta làm sai con cháu phải sửa lại, chứ không phải cứ để cái sai mãi. Những chữ sách mạc không có nghĩa lý gì hết mà để vô đó, thì cái nhất tức mạc mạc á, thì nó nghĩa rõ ràng thế số, tức là cái số đời hay là cái tuổi đời nó chỉ trong hơi thở, mà cái lòng người thì hai biển bạc. Chữ biển bạc á, quý vị nhớ ở Việt Nam mình thường người ta hay nói cái câu như vậy thì cái chữ rừng gì đó, như vậy thì cái chữ biển bạc là để nói cái chỗ đó là chỗ nào. Thường thường nói những cái chỗ mà họ cờ bạc mà họ đổ tiền ra như nước đó, hoặc giả là những cái người mà giàu có của cải tính không hết đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái ý nghĩa, cái tuổi người, mạng sống của người thì quá ngắn, và cái lòng ham danh ham lợi thì nó quá nhiều. Hai cái nó không cân xứng nhau, cho nên hai câu dưới nó mới đối đãi: ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bắn bất thắng xuân. Ở cung ma thì nó dồn dập, ngặt nghèo, khó chịu, còn ở cõi Phật thì sung sướng quá chừng, vui vẻ quá chừng. Như vậy thì bốn câu hai vế nó đối nhau, phải không? Hai vế trên, một bên thì ngắn, tuổi thọ ngắn, một bên thì lòng tham nhiều. Còn ở dưới này, một bên cung ma thì khổ sở, cõi Phật thì vui vô cùng. Như vậy nó mới có đủ ý nghĩa. Chứ còn cái câu trên mà nói vậy không hiểu gì hết, nó không có cái giá trị. Bởi vậy nên cái sách xưa khi mà in có những cái người sơ sót, đừng nói là xưa, hiện nay đó, cái chuông mình đó, phải không? Đó thì Nhật Quang cũng cẩn thận lắm, để những cái chữ Bồ Tát, rồi bên kia chữ khổ, cái là đổi thành chữ khổ và chữ bồ và chữ khổ, tức đó không hiểu gì hết. Khổ tạng tức Bồ Tát Địa Tạng mà nó khổ. Với vậy nên rồi cái sai sót, còn nếu mà mình không chịu coi, không chịu sửa thì sau này họ đọc không biết cái gì hết, sao mà nó vô nghĩa như vậy. Thì vậy nên cái chuyện mà khắc bản này kia nó có những cái sai lầm không tránh khỏi. Thì bây giờ chúng ta có thể kết luận một lần nữa rằng cái bản Thánh Đăng Lục thì có thể chúng ta biết đã in một lần từ năm 1500, khoảng năm 1520, và lần thứ hai là 1705, lần thứ ba là 1750, tới lần thứ tư nữa là 1848. Như vậy thì chúng ta thấy bốn lần mà không biết trước kia còn có lần in nào nữa hay không. Đó, nói vậy thì quý vị hiểu cho rõ cái quyển mà chúng ta đang học nay ở hiện giờ là cái quyển in năm 1750. Thầm nghĩ nước Nam từ khi có bờ cõi đến nay, Phật Pháp đã thịnh hành ngang hàng với Trung Quốc. Đến đời Trần, các vị vua tham thiền ngộ ý chỉ, trọng đạo, tôn thầy, cho đến bỏ ngôi đi xuất gia, nối thành dòng thánh, tu hành khổ hạnh, thay Phật tuyên dương chánh Pháp, thì từ đây trở về trước, trải qua các triều đại, không triều nào qua thời này, tức là không có triều nào hơn cái thời này. Trong khoảng đó, họ tỏ rõ được ý chỉ như trăng sáng giữa trời, rất là tròn lặng, trong sáng, không thêm không bớt, rành rành, vượt cả tông thừa, dường như gió mát, chạm vật, dấu qua vết lại, mặc cho động tịnh. Từ chỗ tâm ấn đó, các ngài trước Phật bài phương tiện, phương tiện tức là được cá quên nôm, văn tự rõ ràng, hầu làm mẫu mực cho trời người. Đó là cái lời của ngài nói tán thán về cái quyển Thánh Đăng Lục. Mà khi tán thán về quyển Thánh Đăng Lục á, thì ngài đang so sánh với các cái vị thiền sư ở Trung Hoa. Các ngài thấy rằng các thiền sư Trung Hoa, các ngài ngộ đạo, truyền đạo rất là thịnh. Song nếu mà xét lại với đời Trần, thì những thiền sư đời Trần thấy được, ngộ được cái lý thiền và đem ứng dụng trong cuộc sống không thua kém của thời những thiền sư Trung Hoa, đời Đường, đời Tống. Như vậy thì chúng ta mới thấy, nếu mình không có tìm hiểu được những cái hay của thiền sư Việt Nam, thì mình cứ mặc cảm rằng chỉ có thiền sư Trung Hoa, thiền sư Nhật Bản là có tài, là đạt đạo, là ngộ đạo sâu, mà không biết rằng chính các tổ Việt Nam, các vị cư sĩ Việt Nam cũng ngộ đạo và cũng thấu suốt được cái lý thiền một cách tường tận, không thua kém. Vì vậy cho nên học cái này để chúng ta bỏ đi những cái mặc cảm mà lâu nay chúng ta cứ thầm tưởng như vậy. Cho nên người Việt Nam phải học cho rành, hiểu cho rõ cái nguồn gốc tổ tiên mình tu theo đạo Phật như thế nào, hiểu như thế nào, để rồi mình mới thấy rằng Phật giáo Việt Nam có một chỗ đứng rất vững chắc đối với Phật giáo trên thế giới, chứ không phải là một cái hình thức tu hành mà nó lộn xộn như hiện ngày nay. Đó là chỗ mà tôi cần nêu lên cho quý vị rõ. Bây giờ đây giảng hết lời tựa rồi tôi mới giải thích cái Thánh Đăng Lục cho rõ. Niêm hoa vi tiếu, chí kim truyền, triển chuyển phong thanh biến đại thiên, trục khối hàng lô đồ nghĩ nghị, giáo nhân sư tử khởi ngôn thuyên, tạo không ngộ liễu tùng đầu khởi, tẩy tận hào ly hệ niệm duyên, thánh lục dương dương kim cổ tại, hoàng tha đạo nhãn nhậm chu viên. Đó là cái bản chữ Hán. giờ cái dịch đưa qua cười mỉm đến nay truyền lần lượt tinh vang khắp đại thiên. Uổng nghĩ hàng lô đuổi theo khối, lời đau sư tử cắn người liền, quét tan đường ngộ từ đâu đấy, từ đầu đấy, rửa sạch mãi mai buộc niệm duyên, thánh lục rạng ngời còn mãi đấy, trao hàng đạo nhãn mặt vuông tròn, chữ chu viên là chu là khắp, viên là tròn, mà nó khắp tròn thì nó chặt cái vạn, cho nên tôi dùng chữ vuông tròn cũng là khắp hết. Thì như vậy cái bài kệ của ngài Tính Lãng ngài ghi ra đây, chúng ta thấy cái sự tán thán của ngài rất là chu đáo, rất là đầy đủ. Đưa qua cười mỉm đến nay truyền, đó là hình ảnh Tổ Ca Diếp khi Đức Thế Tôn đưa cành hoa sen lên nhìn đại chúng, thì ngài liền trông thấy, nhận được yếu chỉ, chúng chiếm miệng cười. Nói một cách thêm cho rõ hơn là có mắt sáng lên và miệng cười chúng chiếm, phải không? Vì có mắt sáng lên, miệng cười chúng chiếm, cho nên Phật biết ngài Ca Diếp đã lãnh hội ý của ngài muốn trao. Vì vậy mà ngài liền tuyên bố truyền tâm ấn cho Ca Diếp. Lần lượt tinh vang khắp đại thiên, cái gốc từ tổ Đức Phật Thích Ca truyền cho ngài Ca Diếp là một người nhận được, rồi truyền lần lần mãi cho đến khắp hết cả đại thiên thế giới, chứ không phải chỉ giới hạn một nơi, một nước nào. Uổng nghĩ hàng lô đuổi theo khối, lời đâu sư tử cắn người liền. Uổng nghĩ hàng lô, hàng lô chữ lô là đen, là con chó mực của họ hàng, con chó mực của họ hàng. Nó thấy cái bóng mặt trăng rọi trên thềm, cái nó tưởng đâu có người, cái gì lạ, nó đuổi lên, lên tới thềm thì không thấy bóng mặt trăng nữa. Thì như vậy con chó hàng lô, chó mực đen của họ hàng, nó giỏi nhưng mà nó cũng chỉ là chạy theo bóng, chứ nó cũng không thấy được lẽ thật. Lời đau sư tử cắn người liền. Nó, những cái người mà chỉ hiểu Phật Pháp, hiểu đạo lý trên ngôn ngữ, trên cái suy lý, thì giống cũng như con chó mực của họ hàng, đuổi bóng mà thôi, nó không có được lẽ thật. Chỉ cái người nào ngộ được đạo, thấy được chân lý, thì những người đó họ không mắc kẹt ngôn ngữ, không mắc kẹt ngôn ngữ, cho nên gọi là không có dùng ngôn thuyên đó, mà đây dùng là lời đâu, không có mắc kẹt ngôn ngữ. Mà người học đạo đến thì các ngài dùng những cái thuật kỳ đặc khó hiểu, giống như con sư tử gặp người thì chụp cắn cái thì chết đó. Cho nên lời đâu nó tức là không có lời, sư tử cắn người liền, gặp thì xé nát chứ không có lôi thôi. Đó là để hai câu này ý tác giả muốn nói lên rằng cái người học đạo mà chỉ trong ngôn thuyết, chỉ suy lý, thì những người đó giống như cái chó mực họ hàng đuổi theo bóng mặt trăng, không đi tới đâu hết. Còn cái người ngộ đạo, ngộ được lý thiền, thấy được cái lẽ thật, thì giống như con sư tử, họ không cần dùng ngôn ngữ mà có thể làm cho người ta ngộ. Như Đức Phật đưa cành hoa có ngôn ngữ gì, thấy không? Mà ngài Ca Diếp nhìn cái ngộ, thì đó, đó là cái kỳ đặc của những người ngộ lý thiền. Rửa sạch mãi mai buộc niệm duyên, tức là những cái niệm lăng xăng chạy theo ngoại cảnh, ngoại duyên đó, mình nhờ một cái quét tan đường ngộ từ đầu giấy, rửa sạch mãi mai buộc niệm duyên. Tức là cái phương tiện của các thiền sư, một tiếng hét, một cái cây gậy, hoặc là một cái câu nói vô nghĩa, mà quét sạch được những cái đường mê của chúng ta, để đưa tới chỗ ngộ được cái chỗ mà giấy khởi. Cho nên ở trong chữ Hán nghĩa là tảo không ngộ liễu tùng đầu khởi, tức là quét sạch, quét hết, không còn mãi mai những cái niệm từ cái theo duyên mà giấy lại lên buổi ban đầu đó. Cho nên rồi câu kế nó rửa sạch mãi mai buộc niệm duyên, mỗi niệm đều dẹp sạch, không còn, không giấy. Thì như vậy hai câu này ý ngài muốn nói rằng người ngộ được lý thiền chỉ thẳng cho đồ đệ tu thấy được cái manh mối khởi niệm của mình mà quét sạch nó, cũng như những cái niệm duyên trói buộc mình đều rửa, không còn dính cái mãi mai nào. Thánh đăng thánh lục rạng ngời còn mãi đấy, trao hàng đạo nhãn mặt vuông tròn. Như vậy thì cái quyển thánh đăng ngữ lục này nó là rạng ngời, nó sáng tỏ còn mãi mãi từ trước đến giờ. Để làm gì? Để trao, để truyền lại cho cái người đạo nhãn, tức là con người có con mắt thấy được đạo đó. Mà miễn những hàng đạo nhãn thấy được cái quyển thánh đăng này rồi thì tùy ý dọc ngang, không có cái gì mà ngăn ngại hết, mà nó là bủa khắp trùm hết. Chứ vì vậy mà nó mặt vuông tròn. Chữ mặt này là C chứ không phải chữ T nha. Mặt tình á. Đời Lê niên hiệu Cảnh Hưng thứ 14. Thì cái chỗ này, cái niên hiệu Cảnh Hưng thì nó không có thứ 14, thì nó không có chính xác, mà nhằm ngày thu năm Canh Ngọ, tính năm Canh Ngọ tức là 1750 đó. Viết tại thiền, tại viện Thiền Phong. Như vậy thì đây là cái kết thúc của lời tựa của ngài Tánh Lãng. Thì như vậy cái lời tựa đó chúng ta đã thấy rõ cái chỗ ngài xét lại nguồn gốc của quyển Thánh Đăng Lục, và ngài xét lại cái chỗ sai lầm trong quyển Thánh Đăng Lục in lần trước, tức là in cái của ngài Chân Nghiêm in tại chùa Sùng Quang, nó có những cái câu sai. Bây giờ đây ngài thêm một bài tụng chót và kể chót: truy tìm truy tâm trục tích cổ nam thiền, vĩnh trấn tồn y pháp lưu miên, thế lãng nhân quy chân bất thức, do lai khách khí niệm ngoại duyên, thánh đăng ngữ lục cương cốt tủy, trúc lâm thiết chỉ đạo vô biên, hối vãng quan thao thùy tri hiểu, thiền phong đông chấn thích đoàn đoàn. Cái này cũng tạm dịch: truy tìm tâm tích nước nam thiền, vững mãi còn đây pháp lưu truyền, quy củ người đời toàn thả lỏng, bởi do tư thái nhớ ngoại duyên, thánh đăng ngữ lục xương tủy cứng, trúc lâm mỏ sách nói vô biên. Đêm qua ngài ẩn ai biết sáng, thiền phong đông chấn mở tròn vình. Thì đây là cái lời tụng chót để tán thán về cái cuốn ngữ lục này. Truy tìm tâm tích nước nam thiền, chúng ta muốn tìm cái tâm tích của thiền nước nam Nà, vẫn mãi còn đây pháp lưu truyền. Như vậy thì thiền của nước Nam nó vẫn còn mãi vững vàng, không có mất, không có thất lạc, và truyền cho tới ngày nay. Đó là hai cái câu để nói rằng thiền nước Nam vẫn còn vững vàng và còn lưu truyền mãi, chứ không phải dứt, không phải là hết, mà cũng không phải là cái thiền bạc nhược yếu đuối, mà rất là vững vàng cứng cỏi. Cho nên chữ vĩnh trấn đó là cái lời nói rất là mạnh mẽ. Quy củ người đời toàn thả lỏng, bởi do tư thái nhớ ngoại duyên. Đây là cái lời than, cái lời trách. Than trách cái gì? Thấy rằng người tu trong thời của Ngài, tức là 1750 đó, mà Ngài nói rằng người tu không có giữ giới luật, quy củ đó, tức là giới luật bỏ lỏng, tức là người tu mà không chịu giữ giới luật. Tại sao họ không giữ? Bởi vì cái thái độ họ thả tâm chạy theo ngoại cảnh, họ phóng tâm duyên theo ngoại cảnh, cho nên không còn giữ giới luật. Thì bây giờ có buồn không? Ngài than 5750 với bây giờ 1977, 97 thì mình có than hơn không? Chắc than hơn nhiều, than gấp đôi là phải không? Bởi vì chúng ta ngày nay không có giữ quy củ mà lại chạy theo ngoại duyên quá nhiều. Đó là cái mà đáng buồn. Bây giờ hai câu này Ngài chỉ cái quan trọng. Thánh đăng ngữ lục xương tủy cứng, trúc lâm mỏ sắt nói vô biên. Như vậy thì chỉ có quyển thánh đăng ngữ lục đó là cái xương, cái tủy nó rất là thiết yếu đối với cái người tu Việt Nam mình, thấy không? Nó là xương tủy của cái người tu Phật giáo Việt Nam. Nếu mà mình tu theo Phật giáo Việt Nam mà không biết thánh đăng ngữ lục đó, thì đó là mình thiếu xương, cái thân mà không có xương, chỉ thịt chỉ da không à, nó sụm, phải không? Nó không có tủy, trong xương lại không có tủy nữa, tức là không có cứng, không có quan trọng. Bởi vậy cho nên chúng ta là người tăng sĩ, hay là nói chung cả tăng và ni đó, nếu không có hiểu được thánh đăng ngữ lục làm cái thiếu thốn lớn. Rồi trúc lâm mỏ sắt, trúc lâm thiết chỉ, tức là mỏ sắt nói vô biên. Tại sao trúc lâm mỏ sắt? Mỏ giống một kép sao? Cứng như sắt. Thực ra để nói rằng thiền trúc lâm là cái thiền cứng vững, không có cái gì đó làm cho nó rung rinh, làm cho nó tan vỡ, giống như mỏ con chim mà mỏ bằng sắt, mỏ đâu thì thấu đó, lũng đó, chứ không có lôi thôi. Bởi vậy cho nên bây giờ tôi đề ra phải nỗ lực nghiên cứu thiền trúc lâm, thì đó là đúng như cái gì mà Ngài Thánh Lãng Ngài thấy, phải không? Ngài mong mỏi chúng ta phải như vậy đó, phải hiểu thánh đăng ngữ lục, phải thấu suốt được cái thiền của trúc lâm, nên nó vô cùng vô tận. Đó là chữ vô biên, chỗ đó có chấm. Hối vãng thao quang tùy tri hiểu, tức là câu đêm qua ngày ẩn ai biết sáng, thiền phong đông chánh mở tròn vình. Bởi vì qua lại chữ hiểu đó là sáng, tùy tri là ai biết, hối vãng thao quang tức là đêm qua ngày lại ngày ẩn, đúng là đêm qua ngày lại. Như vậy thì đêm qua là sáng, ngày ẩn là tối. Như vậy thì trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi, cái Phật giáo Việt Nam chúng ta nó vẫn còn hiện tại, nó cũng còn sáng rỡ mà ít có ai biết. Bởi vậy câu có chót mới nói thiền phong đông chánh mở tròn vịnh, tức là cái thiền phong ở miền Nam này nó vẫn sáng tỏ luôn luôn mà người ta quên, người ta không nhớ. Đó là cái mục tiêu mà chúng ta phải biết rõ là tinh thần thiền tông của Việt Nam, chứ đừng có sao lãng, đừng quên mất, vì nó có mất ở đâu, nó hiện tiền chứ không phải là mất. Mà cái hiện tiền đó qua những sách vở như là những sách Thánh Năng Ngữ Lục hay là Trúc Lâm Tam Tổ vân vân. Vì vậy mà những loại sách này tôi phải cho dịch, giảng và in ra để cho cái tâm phong Phật giáo Việt Nam nó không đến nỗi phải mai một, chứ không thì chúng ta có của quý mà không biết, chỉ đi học nơi này tìm kiếm nơi kia rồi mặc cảm rằng Phật giáo Việt Nam không có gì hết, đó là cái lỗi lầm rất lớn. Thì qua cái lời tựa này chúng ta thấy, chúng ta thông cảm được cái tâm mộ đạo, kính đạo và duy trì đạo của thiền sư Tánh Lãng là một con người nhiệt tâm tu hành và thấy rõ được cái mối quan trọng của Phật giáo Việt Nam từ đâu phát xuất ra. Đó là cái phần tựa rồi. Bây giờ tôi nói về cái tên Thánh Đăng Lục. Thì cái tên này nghe thì nó rất là cao quý, nhưng khi đọc thì thấy mấy ông vua không, rồi nhiều khi quý vị lại không hiểu tại sao nó thánh đăng, ngọn đèn thánh mà toàn là mấy ông vua đó. Thì tôi giải thích qua cho quý vị thấy.